Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 27 tháng 9 kêu gọi chính phủ Việt Nam lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Hoàng Thị Minh Hồng và trả tự do cho bà vô điều kiện, một ngày trước khi phiên tòa xét xử bà dự kiến diễn ra. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, 51 tuổi, là người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Change, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương có sứ mệnh nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững. Bà được biết tiếng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực vào năm 1997 và được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam năm 2019, trở thành đặc phái viên trẻ của UNESCO và nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam trong cùng năm. Trước đó, bà Hồng được vinh danh với nhiều giải thưởng về môi trường và được đưa vào danh sách Anh hùng khí hậu vào dịp Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP21. Bà còn được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc đến trên trang Twitter vào năm 2018 như là một người trẻ truyền cảm hứng cho ông. Vào ngày 30 tháng 5, bà Hoàng Thị Minh Hồng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ với cáo buộc về tội trốn thuế, một tội danh có mức án lên tới 7 năm tù, cộng thêm tiền phạt về hành chính. Trước đó, vào tháng 10 năm 2022, bà Hồng đột ngột đóng cửa tổ chức Change mà không nêu lý do. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, cho đến ngày đóng cửa, tổ chức của bà Hồng đã dẫn đầu hơn 200 dự án và chiến dịch liên quan đến môi trường. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong thông cáo hôm 27 tháng 9 rằng chính quyền Việt Nam đang sử dụng luật thuế mơ hồ như một vũ khí để trừng phạt các nhà lãnh đạo môi trường mà đảng Cộng sản cầm quyền coi là mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Ông kêu gọi chính phủ nên ngừng trừng phạt các nhà hoạt động vì ủng hộ hành động ôn hòa chống biến đổi khí hậu và ủng hộ các chính sách xanh, đồng thời hủy bỏ vụ án của bà Hoàng Thị Minh Hồng. Trong hai năm qua, chính phủ Việt Nam đã tăng cường đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự chính thống. Ngoài bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhiều nhà vận động môi trường nổi tiếng như ông Đặng Đình Bách, ông Mai Phan Lợi, bà Nguyễn Thị Khanh, ông Bạch Hùng Dương, v.v. tất cả đều bị cáo buộc với tội trốn thuế. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, việc chính quyền Việt Nam mới đây thả ông Mai Phan Lợi và bà Nguyễn Thị Khanh vài tháng trước khi mãn hạn tù dường như là vì các áp lực quốc tế. Nhiều tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã lên án Hà Nội về việc bắt giam các nhà hoạt động môi trường, trong khi chính phủ Việt Nam đang tìm cách tăng cường cam kết giảm thiểu khí thải carbon thông qua tuyên bố đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trị giá 15,5 tỷ đô la do Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada, Liên hiệp châu Âu và một số nước thành viên chính đồng tài trợ. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, một trong số các mục tiêu chính được Việt Nam nhất trí với Mỹ là thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy về khí hậu và đảm bảo hợp tác môi trường trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam hôm 10 tháng 9 và nâng cấp mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng chỉ 4 ngày sau khi ông Biden rời Hà Nội, Việt Nam đã bắt giữ một nhà nghiên cứu môi trường nổi tiếng khác là bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc điều hành sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh, nơi hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các nhà tài trợ để cung cấp tư vấn, nghiên cứu và lập kế hoạch cho chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Với những diễn biến trên, ông Robertson của Human Rights Watch kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cần nói rõ với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng không thể tiến triển chừng nào các nhà hoạt động môi trường còn bị tấn công.
Bà Nguyễn Xuân Mai, một chánh trị sự đạo cao đài chân truyền 1926 trên đường đi dự hội nghị về tự do tôn giáo tổ chức tại Texas, Hoa Kỳ, bị chính quyền Việt Nam ngăn cấm vì lý do quốc phòng an ninh. Trao đổi với VOA, bà Nguyễn Thị Xuân Mai thuật lại chuyện bà bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an lập biên bản ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng sớm ngày 18 tháng 9.
Đi họp với bên bốn vị trong cái biên bản, có lập biên bản đó. Lập biên bản nói cô là tạm quản xuất cảnh. Cô không được xuất cảnh vào lúc này. Cô lúc đó cô mới coi như là hụt hẫng rồi ha, cô cũng không hiểu lý do gì nữa. Rồi ý là mình có được cái sự tự do thôi chứ đâu có bị vô tầm ngắm của mấy ổng đâu. Rồi cái tầm nhà làm việc từ 4 giờ 45 phút mà tới khoảng 5 giờ 15 giờ 15 gì đó là khoảng hơn 30 phút, là hơn nửa tiếng đó. thì quý vị đó làm cái giấy biên bản, rồi quý vị đó là bốn vị đã ký tên, rồi khi cô ký rồi tuyên bố như vậy là không cho cô đi. Cô không hiểu lý do sao, thì đọc biên bản để trong đó là vì lý do an ninh quốc gia, cô đã bị mất cái tự do đi lại khi xuất cảnh.
Nhận định về lý do bị cấm xuất cảnh, nữ chánh trị sự nói:
có lẽ là cô nói lên cái sự thật của tôn giáo mình đã bị bức hại, thì họ cũng nghiêm mình, họ cũng coi như là cái tầm ngắm của mình ở trong đây.
VOA đã liên lạc Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về việc bà Mai bị cấm xuất cảnh, nhưng chưa được phản hồi. Ngay sau việc bà Mai bị cấm xuất cảnh, ông Rashad Hussain, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Hoa Kỳ, viết trên Twitter bày tỏ sự quan ngại. Tôi quan ngại sâu sắc rằng chính phủ Việt Nam đã đưa ra lệnh cấm xuất cảnh đối với nhà hoạt động tự do tôn giáo độc lập Nguyễn Xuân Mai. Đại sứ Hussain đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy cho phép bà Mai tham dự các sự kiện quốc tế. Trong những năm qua, bà Mai thường lên tiếng bênh vực cho nhóm cao đài độc lập, gọi là cao đài chân truyền 1926, cho rằng nhóm này bị nhà nước bức hại, trong khi nói rằng chi phái cao đài thành lập 1997 được nhà nước ưu ái và hậu thuẫn. Bà Mai nói rằng bà không khuất phục và quyết không theo chi phái 1997. Theo lịch trình dự kiến, bà Mai sẽ tham dự một hội thảo tự do tôn giáo ở thành phố Dallas, bang Texas vào ngày 26 tháng 9, với sự tham gia của một số cựu quan chức Mỹ, trong đó có ông Sam Brownback, đồng chủ tịch của Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, cựu đại sứ lưu động của Mỹ về tự do tôn giáo, bà Katrina Latos-Schwab, cựu chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ. Vào đầu tháng 10, cũng tại Dallas, bà Mai dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo 2023. Và sau đó sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2024 tại thủ đô Washington từ cuối tháng 1, 2024. Với việc bị cấm xuất cảnh lần này, bà Mai nói rằng bà chẳng những bị mất tiền vé máy bay mà còn mất luôn cơ hội trực tiếp lên tiếng trước quốc tế về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà nói thêm:
cô nghĩ là cô đang tranh đấu về cái quyền tự do tôn giáo của mình và cái quyền tự do đi lại của mình. Hai cái quyền đó là cô đã bị nhà nước ở đây coi như là theo dõi để mà cấm đoán, mà để áp lực cô như vậy. Thì cô giờ hiện tại bây giờ cô cũng đang nêu cái tầm theo dõi của nhà nước.
Bà Mai cho biết bà đã báo cáo sự việc bà bị cấm xuất cảnh cho đại diện ngoại giao các nước phương Tây và Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Như VOA đã loan tin trước đây, vào tháng 7, 2022, bà Mai bị nhà chức trách Việt Nam câu lưu và thẩm vấn trong 6 giờ đồng hồ khi bà đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau khi dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế 2022 diễn ra tại thủ đô Washington. Khi hay tin bà Mai bị câu lưu, ông Sam Brownback, đồng chủ tịch của ban chỉ đạo hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế 2022, lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trên Twitter. Ông Brownback viết: "Hôm nay tôi rất quan ngại về việc bà Nguyễn Xuân Mai bị mất tích khi quay trở về Việt Nam. Rõ ràng bà đã được công an thả ra sau 6 giờ thẩm vấn tại sân bay. Rất may là bà đang trên đường về nhà, nhưng kiểu quấy rối này của chính quyền là hoàn toàn không chính đáng." Được biết, một số nhà hoạt động cho tự do tôn giáo Việt Nam đã bị chính quyền cấm xuất cảnh hoặc bị tịch thu hộ chiếu. Và hồi tháng 6, 2022, ông Hứa Phi, trưởng ban nhân sinh đạo cao đài chân truyền ở Lâm Đồng, cũng bị cấm xuất cảnh. Ông Hứa Phi nói với VOA:
"Như tôi đây thì trưởng ban đại diện khối nhân sinh đạo cao đài, thì vừa rồi thì được cái sự mời của ngài Sambrebet là mời dự hội nghị tự do tôn giáo thế giới cái lần thứ hai ở tại Washington, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không cấp passport, không trả lại passport cho tôi là do không hành đó, là không cho tôi được ra khỏi địa phương. Và trong cái tháng 6 tôi bị làm việc 3 lần như vậy đó thưa anh, vì tôi đi ra hải ngoại thì có những cái điều tôi phát biểu nó không có phù hợp với lại cái đường hướng của nhà cầm quyền, cho nên người ta nói rằng ông không được đi và chúng tôi cũng không trả trở lại cái bách bo, cái giấy thông hành cho ông đi."
Các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo nói rằng việc bà Mai bị câu lưu vào tháng 7, 2022 và việc ông Hứa Phi bị cấm xuất cảnh vào tháng 6, 2022 là một trong những lý do khiến Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo vào tháng 12, 2022. Việt Nam đã nhiều lần đề nghị phía Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách đen này. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng, người trực tiếp điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ, nói trong cuộc họp báo vào tháng 7, 2023, sẽ tiếp tục đi đến cùng, làm rõ bản chất các vấn đề tôn giáo để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiểu, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.
Việt Nam mới ghi nhận 2 ca dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng thời yêu cầu triển khai ngay việc giám sát và phòng bệnh. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News cho biết, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ trên, nhằm xác định nguồn lây nhiễm để quản lý xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu tổ chức điều trị trường hợp dương tính tránh tử vong, không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc điều trị. VGP News dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã điều tra tiền sử đi lại và lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tuy nhiên, tin cho hay những người này hiện sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng bất thường. Theo trang tin của Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống nhiễm khuẩn bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, Bộ này cũng chỉ đạo thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, không để người dân hoang mang lo lắng không cần thiết. Như VOA Tiếng Việt đã đưa tin năm ngoái, Trung tâm Ngăn ngừa, Kiểm soát Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ cho Việt Nam, trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu. Đại sứ quán Mỹ nói rằng việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm bảo đảm Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ nếu cần. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng các đối tác Việt Nam, trong đó có Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, hôm 27 tháng 9 đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và khai trương Trung tâm Hợp tác Khởi nghiệp về Biến đổi Khí hậu. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, với việc ký kết và khai trương Trung tâm Hợp tác Khởi nghiệp về Biến đổi Khí hậu, hai phía thống nhất cùng nhau hướng đến thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng các nguồn lực doanh nghiệp khởi nghiệp, khai thác công nghệ để từ đó giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế bằng nguồn năng lượng sạch. Bà Dorothy McAuliffe, đặc phái viên về quan hệ đối tác toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời nói rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng với các đối tác tổ chức và triển khai của chúng tôi đã sẵn sàng sử dụng trung tâm này trong những năm tới để nhận diện và quy tụ các doanh nghiệp, tập trung phát triển bền vững và trang bị cho họ các công cụ và nguồn lực cần thiết để đưa ra thị trường các giải pháp về biến đổi khí hậu phù hợp. Chúng tôi tin tưởng rằng trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Biden khi chúng ta cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu, bà Dorothy nói theo Đại sứ quán Mỹ. Việc khai trương trung tâm diễn ra không lâu sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ công bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Theo Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Joe Biden hoan nghênh các cam kết về khí hậu của Việt Nam trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, cũng như mục tiêu không phát thải khí nhà kính vào năm 2050 của Việt Nam. Trong khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh sự đóng góp của Hoa Kỳ trong việc huy động tài chính, công và tư nhân cho khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng và hợp tác với cộng đồng quốc tế để đảm bảo thực hiện thành công, đồng thời bảo đảm chủ quyền an ninh năng lượng và khả năng chi trả của quốc gia. Theo phía Mỹ, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính lẫn công nghệ, khí hậu tiên tiến để thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.